vì an toàn. A Di Đà Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, toàn thể quý Phật tử. Mình tiếp hồi sáng. Thưa quý vị, chân hiếu nói sơ là ngài Lý Bỉnh Nam thuyết pháp 30 mấy năm, mà trong Phật thất đó thì mỗi năm người ta tổ chức một lần. 30 mấy bài giảng giống như một bài, nó rất là lạ. Thường thì mình nói chuyện phải đổi, và Phật tử mới không có chán. Còn ngài không có đổi, có một cái nói hoài, nói chừng nào hiểu thì thôi, người nào hiểu thì nghe nữa, giống như vậy đó. Tại vì cái bí quyết tu đạo là phải nói, tại vì nói thì nói ngay cái bí quyết, không có nói bên ngoài, cho nên nó rất là hay. Để chân hiếu đọc, chân hiếu ngủ không được, mừng lắm, nó rất là hay. Tại vì ngài thương mình lắm thì mới nói cái bí quyết cho mình nghe. Những vị tổ sư, những cái vị cao tăng đời trước đó thì nói rất là sâu, mình hiểu không được. Lý Bỉnh Nam thì gần mình lắm, cho nên biết mình không có hiểu, cho nên cắt nghĩa thêm thì mình mới hiểu được. Thì chân hiếu sẽ cố gắng sẽ nói cho quý vị nghe, chúng ta nghe, hy vọng rằng ai cũng có thể tu được hết. Vì nó rất là quan trọng, cho nên mấy chục năm chỉ nói một đề tài: chánh công phu, trợ công phu, đới nghiệp giảng sanh. Thế nào gọi là tu tâm? Giống như sáng nói một điểm đó là mới đầu tiên. Thế nào gọi là dụng công đó? Chánh công phu, trợ công phu, sám hối. Thì bây giờ mình sẽ nói sám hối. Chánh rồi trợ rồi đới nghiệp bản sanh. Thế nào là đới nghiệp bản sanh? Thì thường là mình hiểu sai hết, mình không có hiểu, mình cứ nghĩ là sai. Thì chân hiếu nói sơ là tại sao sai. Đới nghiệp bản sanh có nghĩa là đem cái nghiệp ở cái quá khứ kìa, cái tiền kiếp kìa, kiếp này không có được, kiếp này không có đem được. Vì đới nghiệp giảng sanh là cái tiền kiếp tạo bao nhiêu tội thì đem theo, kiếp này không được tạo tội, kiếp này phải ăn năn sám hối rất là thanh tịnh mới giảng sanh được. Đâu có thể nào vừa niệm Phật vừa làm ác mà giảng sanh được, phải không? Mình phải biết làm ác là cách ngăn với Phật. Vì vậy đó mà người tu tịnh tông phải rất là thanh tịnh. Cái chữ tịnh nữa, ngài sẽ nói cái chữ tịnh cho mình biết thế nào là tịnh. Tịnh độ đó, cái chữ tịnh phải thấu tới nguồn, tới đáy cái chữ đó thì mới có thể tu được. Người tu tịnh tông mà giảng sanh rất là tốt, người đó rất là tốt. Trừ một số người đó cái phước báo tiền kiếp rất là sâu xa thì lâm chung người ta nhắc niệm Phật giảng sanh, nhưng mà tùy đời sống thì nhiều tội ác thì cái đó hiếm lắm. Còn như mình đó mà muốn giảng sanh đó, kiếp này đó phải quầy tâm làm thiện, phải ăn năn sám hối, phải không có tạo cái ác nữa. Mỗi một cái ý niệm trong lòng phải nắm được nó, cái đó mới tu được. Mà bao nhiêu sự suy nghĩ phải kiểm soát được nó. Thì cái bài thứ hai ngài nói là chúng ta có nghiệp chướng rất là nhiều. Nghiệp chướng là cái gì? Nghiệp chướng là suy nghĩ, là tạp niệm đó, tán loạn đó. Vì cái suy nghĩ không có thể dừng được cho nên không có thể giải thoát. Thế Tôn đó thì cắt đứt dòng sanh tử, dừng hết tất cả nghiệp chướng, ra khỏi sanh tử. Phàm phu làm không có được, cho nên Thế Tôn mới giới thiệu Phật A Di Đà. Vì không có thể cắt được nó, cho nên đời đời kiếp kiếp cứ trôi ở trong cái lục đạo. Lục đạo đó thân người mới tu được, ở năm cái đạo kia tu không được. Mà thân người cái mạng rất là ngắn, sanh ra là mê. Bây giờ mình ở đây vậy đó, tu vậy đó mà lỡ không vãng sanh kiếp sau đó, vào cái thai người mẹ đó, sanh ra là quên hết, không có nhớ đâu. Quên hết tất cả rồi, theo cái nghiệp cái quá khứ nó tạo đó, từ đó mà sanh tham sân si, đọa trong cái nỗi luân hồi, không có trở lại như bây giờ được đâu. Trở lại như bây giờ là phước báo dữ lắm. Thì như Lý Bỉnh Nam đó, quý vị tu cả ngàn kiếp thiện rồi bây giờ mới gặp Phật pháp, Không phải một kiếp đâu, chúng ta là người phước báo rất lớn. Nhưng mà nghiệp chướng thì không có đoạn được, vì vậy đó Thế Tôn mới giới thiệu Phật A Di Đà, tại vì thân cận Phật thì mới ra được. Thì ở đây đó Phật Thích Ca có 80 năm à nhập Niết Bàn. Chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp cộng lại 12.000 năm. Chứ mà tính theo ngày tịnh không đó là nửa tỷ năm thế gian không có Phật pháp, rồi Phật Di Lặc mới hạ sanh. 12.000 năm mà so với nửa tỷ năm, 500 mấy chục triệu năm đó, mà tính theo ngày tịnh không mà mình không có biết là tính có chính xác bao nhiêu. Nhưng mà đại khái đó, từ cái lúc mà Phật pháp không còn cho tới ngày Phật Di Lặc ra đời thì thời gian rất là lâu xa, nó lâu lắm. Mà nghiệp của mình như vậy không đoạn được, vì vậy mới giới thiệu Phật Di Đà. Cái kiếp này đó mà muốn giảng sanh đó không có khó đâu, chỉ y theo tính nguyện hạnh, có cái niềm tin rất sâu xa, có cái tâm rất là chân thành thì tu được, ai cũng giải thoát. Vì như Ấn Quang Đại Sư đó, nếu ông có niềm tin sâu xa rồi đó thì cảm ứng rất là mau lẹ. Ở hiện thời đó, nếu mà nghiệp nhẹ đó thì cái đời sống rất là sung mãn, rất là tốt. Nếu mà có nghiệp chướng, nghiệp gì cũng tiêu hết đó, có nghĩa là chuyển hết tất cả đời sống của mình, tâm tư và tất cả những cái nghiệp đều tiêu tan. Tại vì cái công đức tính nguyện hạnh của mình nó giống như mặt trời vậy đó, nó có thể soi hết tất cả nghiệp chướng, nó làm tiêu tan hết. Nếu mà nghiệp mình rất rất là nặng đó thì mới bị cái chướng ngại. Nhưng mà chướng ngại đó cũng không sao, chướng ngại xong là đi về Tây Phương liền. Nhiều khi cái nghiệp mình nặng lắm, không có thể mà cái tính nguyện hạnh không có thể soi tới được đó, thì có thể là chúng ta bị tai nạn, bị cái gì ở kiếp này, nhưng mà xong là đi, cũng rất là tự tại ra đi. Có nghĩa là cái bí quyết tu đạo đó nằm ở trong một cái đoạn văn rất là ngắn của Ấn Quang Đại Sư là đối với cảnh xa bà đó thì sợ, rất là sợ, rất là sợ. Đối với Tây Phương thì rất là thích, như là kẻ lữ khách nhớ quê xưa. Còn đối với Sa Bà như là người hiểu quên. Đại khái đó, Sa Bà thì rất là sợ, Tây Phương rất là thích. Hai cái đó đó mà nằm ở trong tâm được rồi đó, thì thêm cái niệm Phật như con nhớ mẹ. Niệm Phật phải như là phải nhớ Phật được kìa. Thì cái này từ từ ở những cái đoạn sau Chân Hiếu sẽ cắt nghĩa. Mình niệm Phật đó thế nào để mà Phật hộ niệm, những cái điều quan trọng là như Chân Hiếu nói nãy giờ đó, là làm cách nào để cho Phật hộ niệm mình được. Khi mình niệm Phật đó, trong tâm mình có Thế Tôn, chứ không phải có cái khác được đâu. Nhiều khi mình không có biết đó, mình niệm Phật trong tâm mình nghĩ cái khác là không có Phật rồi, nghĩ cái khác đó, là Phật không có tới. Niệm 100 năm Phật cũng không tới được, không có gia hộ được. Ở trong kinh Di Đà đó, chư Phật hộ niệm là vậy đó. Người nào mà niệm A Di Đà Phật thì Phật Di Đà hộ niệm. Hộ niệm có nghĩa là giống như mình đánh điện thoại vậy đó, mình đánh đúng cái số thì là nó thông. Cái số của Ngài là Ngài là Ngài đó, là A Di Đà Phật ở trong lòng. Nên mình niệm cái tên của Ngài mà mình thấy được có Ngài đó thì là Ngài gia hộ. Thì toàn thân chúng ta là Phật à. Nhưng mà mình phải biết. Bởi vậy nó, không biết Phật tử nghe có khó không, cũng như mình kêu cái chén vậy đó, nó có cái chén ở trong tâm. Kêu cơm nó có cơm. Mình kêu cái người nào đó, cái người đó ở trong tâm mình đó, phải không? Mình nghĩ tới Sài Gòn, Sài Gòn ở trong tâm mình, nó rõ lắm à. Cho nên mình nghĩ tới Phật thì Phật ở trong tâm. Mà Phật ở trong tâm đó thì là cảm ứng đạo giao, thì nó mới có thể tiếp dẫn vãng sanh và thông suốt với Phật. Cũng như là mình có một cái hồ nước trong rồi, thì Thế Tôn có thể giúp đỡ cho mình được rồi đó. Mình biết cách làm cho cái tâm mình để đúng cái cách của Ngài thì Ngài tới gia trì. Mà Ngài gia trì đó thì mới vãng sanh được. Muốn Ngài gia trì thì trong tâm phải có Ngài. Bây giờ tu cái ý niệm là vậy, cái ý niệm phải có Phật thì Phật gia trì, Không phải niệm bằng miệng đâu. Niệm bằng miệng chỉ là một phần ở trong đó thôi. Cái ý, cái tâm nó quan trọng hơn. Bởi vì tu là tu cái tâm. Cái miệng với cái tâm không có khác. Cũng như mình đọc đó, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nếu mà không có cái tâm đó thì giống như 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vậy đó. Còn có cái tâm khác à, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là nó có cái nghĩa sâu xa của nó. Cái nghĩa nó đi vào trong tâm của mình, phải không? Niệm Phật giống nhau, không phải 1, 2, 3, 4, 5, 6 đâu, mà Thế Tôn đó, Ngài là Thế Tôn đó, phải Ngài đi vô trong lòng. Thì khi mà Phật ở trong tâm đó thì thế giới tất cả đều là Phật. Tại vì tâm mà là Phật thì cái gì cũng là Phật. Cũng như buồn đó, tâm mà buồn thì cái gì cũng buồn hết á. Mà vui cũng vậy, cái tâm mà vui đó tràn ngập điều niềm vui, đụng cái gì cũng vui hết á. Mà tâm mà có Phật đó, đụng cái gì cũng là thế giới của Ngài. Vì vậy mà tu tới một lúc sâu xa đều thấy mình rất là gần Tây Phương. Dù là cái thân ở đây, tâm hồn mình như rất gần Ngài, giống như ở đây là Tây Phương vậy đó. Ngày xưa Chân Hiếu không tin đâu, người ta nói Tây Phương phải về tới mới được, ở đây làm sao mà được. Nhưng mà cái cảm giác nó khác. Cái lúc nào đó cái tâm nó tịnh, nó nhập được đó, thì giống như mình đang ở trong hoa sen vậy đó. Nó rất là lạ. Cái đó cái nghĩa sâu xa. Bởi vì mới biết rằng ngày xưa là không có hiểu, là tịnh tông rất là sâu xa, không có phải cái bề ngoài mà có thể biết được đâu. Thưa quý vị, là đầu tiên là biết là mình có nghiệp chướng không có trừ được, vì vậy mình phải cần thân cận Thế Tôn. Mà Thế Tôn đó thì có A Di Đà Phật là không có nhập niết bàn, thân cận rất dễ. Nhưng mà ngặt một cái là trong tâm cái nghiệp chướng nó khởi rất là mạnh, không có thể trừ được, cũng không có thể đưa Thế Tôn vô trong tâm được, muốn cũng không được, nó cứ suy nghĩ, phải không? Vì vậy phải tu cái sám hối. Sám hối có nghĩa rằng Ngài nói đó, bất cứ cái gì ở trong lòng khởi dậy mà ác đó là liền sám hối liền. Đừng có đợi nó manh nha, đừng có đợi nó lớn ra. Mình phải kiểm soát nó rất kỹ. Mình phải nhìn cái tâm mình rất kỹ, coi coi hiện thời nó có nhớ Phật không, hay là nó đi đâu, nó khởi cái gì. Nếu mà nó khởi cái ác nó thì là sám hối. Đừng có khởi cái ác. Khởi ác là khổ. Mình phải nói nó vậy đó. Địa ngục đó, con muốn vô không mà khởi cái này. Mình phải dạy dỗ nó, đừng có khởi cái đó thì mới giảng sanh, mới giải thoát. Giải thoát là an lạc. Vì vậy đó mà cái tâm đó luôn luôn là sám hối. Bao nhiêu thứ xấu ở trong đó khởi vậy thì sám hối. Sám hối xong rồi lấy công đức nó hồi hướng giảng sanh. Đó là như vậy. Sám hối cũng có công đức nữa. Rồi tất cả cái gì thiện ở trong tâm khởi vậy cũng phải biết lấy cái đó hồi hướng, đem cái đó để là hồi hướng trong hoa sen của mình. Bởi vì ngày ngày trong lòng đều kiểm soát để mà sám hối. Đó là trợ công phu. Ngài nói tôi mất mấy chục năm mới biết cái cách sám hối này, bây giờ trao cho quý vị. Ngài nói rất là cảm động. Mấy chục năm tôi mới tìm được cái pháp này. Cái pháp sám hối rất là hay. Nhưng mà phải niệm niệm điều thấy được cái tâm mới sám hối được. Nhiều khi mình làm ác cả nửa ngày rồi mới giật mình. Nó là như vậy. Cho nên là nó đã lớn lớn ở trong lòng rồi. Rồi thêm một cái nữa là tất cả nghịch cảnh của thế gian phải nhìn thấu cái thế gian. Bao nhiêu cái thăng trầm, bao nhiêu cái buồn lo phiền não của thế gian đều là do tâm của mình tạo ở tiền kiếp. Cũng như mình làm sai vậy đó, người ta la mắng mình thì đâu có sao, mình đâu có buồn nhiều. Thì mình làm sai có nghĩa là kiếp này mình gặp chướng ngại là kiếp trước mình làm sai. Lỗi tại mình. Cho nên những cái khó khăn nghịch cảnh của kiếp này đều là sám hối hết. Cho nên người ta, ví dụ người ta chửi mình phải chửi lại. Không phải, người ta chửi mình tại vì mình kiếp trước làm sai, bây giờ sám hối cái tội kiếp trước. Chửi còn được sám hối nữa. Có nghĩa là người ta làm mình vậy, mình còn phải đi sám hối, rồi mình hồi hướng công đức. Hồi hướng công đức đó về Tây Phương. Mà một lần mà chịu đựng thì một lần là tiêu nghiệp. Có nghĩa là những cái ác nghiệp nó tới đều sám hối để tiêu nghiệp. Không phải mà trách người, không phải mà dùng cái phương pháp gì có thể ra được cái nghiệp chướng. Bởi vậy đó, làm người thì nhiều chướng ngại, mà chướng ngại là do tiền kiếp tạo, mình làm sai, cho nên kiếp này cũng không tạo, không tạo sai nữa mà tạo đúng. Tạo đúng là ăn năn sám hối, thành tâm niệm Phật, cầu ra khỏi cái lục đạo, thì một ngày nào đó thân tâm nó có thể khai mở được, nó thông suốt được, thì cái con đường bồ đề, cái con đường giảng sanh nó rất gần. Chỉ là mình có chịu hay không, cũng như là nó trước mắt vậy đó. Kiếp này ra không xa với Thế Tôn đâu, gần lắm rồi, chỉ là cố gắng một chút, thành tâm tu hành thì hoa sen sẽ nở thôi. Mặc dù là tu dở thì hạ phẩm nó thấp nhất, nhưng mà vẫn là Thế Tôn đến đón đó, rất là dễ. Trong tâm có Thế Tôn thì Thế Tôn đón mà, không bỏ đâu, chỉ sợ trong tâm không có. Đây là Phật. Thưa quý vị, hết giờ, chúng ta niệm Phật hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.